chiều nay chúng con có sinh hoạt học tập cùng ban buổi sáng của thầy và một số câu hỏi của anh chị em đang thảo luận để trình lên thầy xin giải quyết. Riêng con có nhiều anh em ở phương xa đến đây, đặc biệt có 2 ngày, thời gian rất ít. Hôm nay có 1 tiếng với thầy theo chương trình đã ấn định thì 8 tới 9 giờ. Con xin đạo đạt xin thầy cho chúng con được ân huệ, thầy ở sinh hoạt chúng con trễ thêm 1 giờ thay vì tới 9, xin thầy nán thêm được 1 tiếng để cùng với chúng con. Sau đây có vài câu hỏi liên quan tới cái hành pháp, con xin đại diện để trình lên thầy. Một bạn đạo xin hỏi rằng khi mà thiền, cái xương sống nó cứng thẳng nè, gì đó là trạng thái như thế nào?
Cứng thẳng là đơn rút, cứng thẳng là cảm giác bộ đầu rút không? Cứng thẳng là tốt đó, giữ thẳng vậy. Người ta sợ là méo, méo nó tức ngực. Mà khi mà mình ngồi mà thẳng lưng đó, đó là quý. Mà nhớ niệm Phật trên bộ đầu cho nó rút đi lên trên, cái đó không có hại gì hết. Thẳng như nào tốt như nấy.
Giờ chị em ở đây cũng có 2 người cho biết rằng sáng nay sau khi thầy giảng thì thiền bị lắc cái đầu như vậy,
cái rút điển đó. Bởi vì khi cái điển của hành giả còn yếu, rút lên thì nó ở bên trên nó thanh hơn, dội nó mới dội trở lòng lại. Thành ra nó kêu là dội trở lại mà nó lắc. Cho khi mà ra đi nhẹ nó không có lắc đâu. Nhưng mà tập thét rồi nó quen, rồi nó qua với cái thanh điển ở bên trên, rồi định, không có còn lắc nữa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó, vì nó mở bên trong. Cái đó kêu một cái điển, nó không có dính liền với cái thể xác, và nó xuất ra liên hệ với thanh điển bên trên. Mà trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lòng lại, nó lắc. Cái chuyện đó được thường, không có cái gì quan trọng hết.
Dạ, một bạn đạo ở Dallas thì từ lâu đây cái thiền một cái cẳng bị tê. Thì sau khi thầy giảng thì bây giờ tới 2 cẳng đã tê và nghe nặng. Và cái vấn đề như vậy là như thế nào xin thầy?
Bây giờ ở dưới đó là nóng, lên đây là lạnh, phải bận đủ ấm. Vì cái đầu gối mà nó lạnh á thì tự nhiên cái trạng thái của cái chân nó thay đổi, nó bị tê. Nhiều người lên đây bị nhức đầu gối là lý do bận không có đủ ấm. Tưởng là ở đây nó cũng như ở dưới, bằng đồ mỏng được, bằng đồ mỏng không được, ở đây là lạnh.
Dạ, con bận đạo cho hỏi thầy xin làm cái nghề đồ tể chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp như vậy thì sẽ tới con cháu trả mấy đời?
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đừng đi theo mình. Cứ đi theo rất nhiều, mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à, phải trả nợ. Vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mình nếu tu biết niệm Phật, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái vọng động đó. Còn nếu mà không chịu tu á, thì càng ngày càng nặng và không có một sự việc nào thành công hết thảy. Cho đến lúc chết còn bị hành hạ nữa mới chết được.
Câu hỏi kế tiếp, một bạn đạo xin đề đạt, đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là họp bạn đạo mà không bị người chồng đá bắt, và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan nhưng mà vẫn còn sợ, và trong nhà thường có đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài. Như vậy thầy chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy, mà rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lầm tham mình tới thì trượt, trượt rước trượt, con ma nó ngửa đó. Nó làm cho vọng động, Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một, nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải trì kỳ chí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm một cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật, làm sai sai quấy nhưng mà không nhìn nhận, rồi lừa gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ đời rồi, mình không có chấp những mê chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với Ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ. Càng ngày càng vọng động, xin Quan Âm, xin Phật là gửi trượt tới đó, rồi con ma nó ngự đó nó hưởng, nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ỷ lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về bên quê xưa, quê xưa chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời, sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi, thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ. Chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì giúp ích các bạn cái gì? Hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lầm lạc và không có biết phương tiến. Rồi người ta bày cúng này cúng kia cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn chúng ta cũng không muốn ăn nữa. Chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó, biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì Ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta. Tận tâm trung hiếu mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái xác trượt này là nạn đây, không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn đây không biết xảy ra lúc nào. Đó. Trong cái tâm tạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó để động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn, các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời thì tai nạn nó sẽ vây xéo các bạn và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.
Dạ, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy có nói rằng một Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó thầy niệm trong một hơi thở. Một anh không hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô. Thầy xin thầy giải rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai. Tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn có dùng ý niệm nó dễ lắm. Ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lửa cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu, Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu, phải dùng một hơi. Còn cái kia dùng ý niệm nhớ, nó khác.
Thì một bạn đạo hỏi rằng cái khi mà soi hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tâm tinh, tức là mắt thứ ba, mà ý thì trụ ngay ở hạ đầu thành. Rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao?
Mắt không dùng con ngươi ngó thẳng ngay trung tâm chân mày. Ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương. Chứ đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm con mắt thay thì tôi mở mắt tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi, và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này. Có cái gì đâu mà loạn. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt là ngó ngay nó quên cái ý điển ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngươi. Dùng ý điển ngó ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đầu cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy. Ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngó ngay, không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.
Kính thưa thầy, một bạn đạo xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn thi phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không là không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh và bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh. Chữ phát biên rõ ràng mà. Chứ nhân bằng là thanh khí điển từ trên xuống xuyên sống đứng hấp thụ. Cái cung này là cái cung trời thiết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương, là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bảo đảm thanh tịnh. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới, hạ, trung, thượng, rồi vô từ Niết Bàn, cấp cao ở trên nữa. Càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chống cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, không xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ, đi tới nơi mục đích. Ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải, nhưng mà Ngài bỏ hết. Mà Ngài có đời đời bây giờ. Nếu Ngài ôm cái của cải đó, chỉ có một thời đó thôi. Mà bây giờ Ngài được có đời đời, ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến Ngài và học cái từ bi của Ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được. Chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ ông tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó ông tới giúp mình, mình đuổi ông đi nữa, chúng chơi tôi không biết tiếng Mỹ, thôi tôi đuổi ông đi, mình mất cơ hội rồi. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình, mà cái phần hồn của mình có thể hội nhập vào trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi nói tôi làm sao, tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là bề trên thanh quan hộ nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo, và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ, để mình đi lên nữa. Còn nếu mình dành mình bị kẹt đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu cái kia.